Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay 26 tháng 12.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028.
Giá vàng SJC đã chính thức vượt mốc kỷ lục.
Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Hoàng Văn Hưng trong vụ chuyến bay giải cứu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của giai cấp nông dân và của các cấp hội nông dân trong cả nước. Tổng Bí thư chỉ rõ mặc dù đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhưng công tác hội và phong trào nông dân vẫn chưa bắt kịp yêu cầu của thực tiễn tình hình đất nước, chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của xã hội công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hoạt động của các cấp hội ở một số nơi còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao, dịch vụ tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề quy mô còn nhỏ và chưa đa dạng.
Tổng Bí thư đề nghị các cấp hội nông dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, phát huy thật tốt vai trò trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước, là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh công nhân, nông dân, trí thức, chủ động tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, đối ngoại nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tăng cường tham gia đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho nông dân và lao động nông thôn, tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề, tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất kinh doanh. Các cấp hội làm tốt vai trò là đầu mối, phối hợp tổ chức truyền thông và tham gia tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, tổ chức tốt các hoạt động cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ nông dân đầu tư cho sản xuất nuôi trồng chăn nuôi.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay 26 tháng 12, giá vàng SJC đã chính thức vượt mốc kỷ lục với giá 80 triệu đồng một lượng. Cụ thể, trong sáng ngày 26 tháng 8, giá vàng SJC đã liên tiếp tăng giá 5 đến 6 lần. Có lần tăng ít nhất là 100.000 đồng một lượng, tăng cao nhất là 500.000 đồng một lượng. Đến 11 giờ 15 phút, giá vàng chính thức vượt mốc 80 triệu đồng một lượng. Ở thời điểm như hiện nay, các chuyên gia đều đưa ra lời khuyên, người mua vàng nên thận trọng trong cả việc bán ra hay mua vào.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, ba luật mới sẽ có hiệu lực thi hành. Cụ thể, ba luật mới sẽ có hiệu lực bao gồm luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 với 12 chương 121 điều, thay đổi từ 4 tuyến chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn, cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức dừng lưu để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ.
Luật đấu thầu gồm 10 chương, 96 điều. Luật đấu thầu dành một chương riêng để quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở y tế công lập trong việc quyết định mua sắm thuốc, thiết bị y tế, tạo thuận lợi cho hoạt động mua thuốc, thiết bị y tế có tính đặc thù, phù hợp với hoạt động chuyên môn của ngành y tế.
Luật thi đua khen thưởng năm 2022 với 8 nhóm điểm mới chủ yếu gồm thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua khen thưởng, thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của các hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua.
Trong khi đó, đối với ngành đường sắt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, ngành đường sắt sẽ áp dụng các quy định mới về vận chuyển hành khách. Đáng chú ý, quy định mới yêu cầu hành khách khi mua vé và đi tàu, người mua vé, hành khách có trách nhiệm cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc các giấy tờ khác có đầy đủ thông tin cá nhân được pháp luật công nhận, bao gồm hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ nhà báo, thẻ đảng viên, thẻ đoàn viên, giấy phép lái xe.
Còn tại các cảng hàng không, dự kiến từ quý 1 năm 2024 sẽ bắt đầu triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip và công nghệ xác thực sinh trắc học toàn trình làm thủ tục bay. Để thực hiện các bước xác thực hành khách đi tàu bay toàn trình, hành khách cần có thẻ căn cước công dân gắn chip, mã đặt chỗ PNR và đồng ý chia sẻ thông tin dữ liệu cá nhân và nhận diện khuôn mặt. Tại điểm trạm thứ nhất, quầy làm thủ tục cần có trang thiết bị đọc căn cước công dân gắn chip, thiết bị nhận diện khuôn mặt.
Theo báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp, Long An hiện đang là địa phương có mức thưởng Tết cao nhất, khi một doanh nghiệp công bố thưởng cho người lao động lên tới 5,68 tỷ đồng.
Các tỉnh Bình Dương có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 366 triệu đồng một người, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng bình quân là 6,8 triệu đồng một người, thấp nhất 4,68 triệu đồng một người đối với lao động làm từ đủ 12 tháng. Tỉnh Hưng Yên có mức thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng một người, thấp nhất là 300.000 đồng một người. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai cũng đã có báo cáo về thưởng Tết Dương lịch 2024. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 100 triệu đồng một người, thấp nhất là 200.000 đồng một người. Mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cao nhất là 100 triệu đồng một người, thấp nhất là 500.000 đồng một người.
Sau một ngày xét xử, sáng ngày 26 tháng 12, phiên tòa phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu bắt đầu chuyển sang phần tranh tụng. Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội đối với các bị cáo có kháng cáo. Đáng chú ý, đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu cán bộ điều tra của Bộ Công an, Viện Kiểm sát đánh giá tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối cải và khắc phục toàn bộ số tiền 18,8 tỷ đồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây được coi là diễn biến mới, là tình tiết giảm nhẹ, nên Viện Kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm của Liên Hợp Quốc, ngay trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024. Điều này không chỉ có ý nghĩa quan trọng với các nước chính thức đón mừng Tết Nguyên đán, mà còn là tin vui cho gần 2 tỷ người dân trên toàn thế giới coi năm mới âm lịch là dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Đây là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hóa cổ truyền Á Đông, là kết quả của quá trình phối hợp vận động tại Liên Hợp Quốc. Trong đó Việt Nam là một trong 12 nước tham gia thư chung gửi lãnh đạo Liên Hợp Quốc vào hồi tháng 8 năm 2023 và tích cực thúc đẩy việc này.
Liên quan tới xung đột tại giải Gaza, phong trào Hồi giáo Hamas đã từ chối tham gia đàm phán bất kỳ thỏa thuận mới nào về trao đổi con tin tại giải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn. Đã có một số đề xuất được đưa ra, song quan điểm của Hamas vẫn là Israel trước hết cần chấm dứt mọi hành động quân sự ở giải Gaza. Trong những ngày qua, các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn mới đi kèm với việc trả tự do cho các con tin vẫn diễn ra tại Cairo, Ai Cập. Các cuộc đàm phán này được tiến hành thông qua các nước trung gian như Mỹ, Ai Cập và Qatar.
Trong khi đó, về phía Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nêu ra 3 điều kiện tiên quyết cho hòa bình ở giải Gaza. Trong đó, không đề cập đến vấn đề nhiều con tin vẫn đang bị phong trào Hamas bắt giữ ở giải Gaza và không liệt kê việc đưa họ trở về là điều kiện tiên quyết. Điều kiện thứ nhất là phải tiêu diệt bằng được Hamas. Điều kiện thứ hai và thứ ba là phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa xã hội Palestine.
Tại Nigeria, ít nhất 113 người đã thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công xảy ra những ngày qua tại khu vực miền trung nước này. Các cuộc tấn công bắt đầu ở khu vực Bokot, sau đó lan sang khu vực lân cận Bakin Ladi, nằm ở miền trung Nigeria. Khu vực này nằm trên ranh giới phân chia giữa miền Bắc, khu vực có nhiều người Hồi giáo sinh sống, và miền Nam, khu vực có người theo đạo Thiên Chúa chiếm đa số. Căng thẳng sắc tộc và tôn giáo đã diễn ra trong nhiều năm ở khu vực này. Lực lượng an ninh đã được triển khai để ngăn chặn đụng độ tái diễn sau vụ việc này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, thành phố du lịch Hội An hiện có 9 sản phẩm OCOP, trong đó có một số sản phẩm đặc trưng phục vụ Tết. Ở thời điểm hiện tại, không khí sản xuất tại các cơ sở này đang tất bật để đưa sản phẩm phục vụ Tết đến với người tiêu dùng.
Dùng nguồn nguyên liệu từ trái quất của vùng chuyên canh quất Hội An, cơ sở kinh doanh của chị Nguyễn Thị Phúc chuyên sản xuất sản phẩm quất sấy sợi bằng công nghệ sấy lạnh và mứt quất dẻo. Để chuẩn bị cho mùa hàng Tết năm nay, cơ sở của chị Phúc đã bao tiêu vườn nguyên liệu để tăng sản lượng đầu ra cung cấp cho thị trường.
Hiện tại bây giờ đang có cái lượng khách đặt sỉ Tết rất là lớn để mà về cung cấp thị trường. Thì qua đánh giá đến thời điểm này thì thấy lượng quất tiêu thụ so với năm ngoái là đã tăng lên gấp 2 lần, gấp 3 lần.
Chọn nguyên liệu thuần tự nhiên và dòng sản phẩm ít sử dụng đường đang là xu hướng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Bởi vậy mà công ty sản xuất thực phẩm của chị Thái Thị Nhị đã đưa ra một số sản phẩm làm từ các loại hạt, rong biển, yến xào. Chị Nhị cho biết sản phẩm năm nay khá đa dạng, đặc biệt trong giỏ quà Tết, cơ sở này hướng đến dòng sản phẩm tầm trung với mức giá phù hợp nhu cầu tiêu dùng của nhiều người.
Đưa ra những set quà là vừa chất lượng mà vừa hợp túi tiền với người tiêu dùng, sẽ có mức từ 350.000 tới 550.000 chẳng hạn. Còn nếu như những set quà mà yêu cầu cao cấp hơn thì bên mình cũng có dòng yến sạch.
Mặc dù nhu cầu tiêu dùng hàng trưng bày trưng Tết như hộp đựng bạch mứt, 12 con giáp, vật phẩm phong thủy có giảm, nhưng một số cơ sở sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ tại Hội An vẫn duy trì sản xuất nhưng số lượng giảm hơn 50%. Anh Nguyễn Đức Thắng, chủ một cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ ở tỉnh Quảng Nam, chia sẻ.
Những năm trước thì cái hàng Tết khi nào tôi cũng vài trăm triệu hết. Nhưng mà năm nay thì chắc khoảng tầm đầu tư không dám nhiều, khoảng tầm trăm mấy, 200 triệu trở lại thì không dám nhiều. Năm nay là tôi cũng sản xuất nhưng mà số lượng ít thật, nó không nhiều giống như mấy năm. Thì nó khoảng tầm 20%, 30% của năm mấy năm trước.
Theo các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, nhu cầu tiêu dùng hàng Tết năm nay có xu hướng giảm. Nhưng người tiêu dùng lại có xu hướng chọn những sản phẩm tốt cho sức khỏe, nên các cơ sở cũng nhanh chóng thích ứng với nhu cầu thị trường. Hiện nguồn nguyên liệu đã ổn định nên sản lượng và đầu ra luôn đảm bảo cung ứng Tết.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.